Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử Giác Chân Tâm Nguyễn Thị Tình cùng hai người con gái và thân bằng Nguyễn Thuộc, đồng thời từ Bến Tre do thực hiện phong tỏa không đến trực tiếp được. Gia đình Phật tử Phùng Thị Mai, pháp danh Thị Hương. Lễ cầu siêu hôm nay về tuần thất thứ ba của Phật tử Pháp Thiện là một trong những điều rất đáng được tôn trọng. Trải qua 21 ngày, tâm lòng của người vợ và hai con gái vẫn còn đó những nỗi buồn, niềm đau, và làm tất cả những việc tốt nhất có thể, bao gồm ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, giữ giới, tạo công đức lành qua việc cúng dường để hồi hướng công đức cho chồng và cha đúng với tinh thần Phật dạy từ trong kinh điển Pali cho đến kinh điển Đại Thừa. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy Tán Dương Phật tử Nguyễn Thị Tình cùng thân bằng quyến thuộc, cái chết đó luôn để lại những nỗi đau khó có thể bù đắp được. Mất mát một sự vật, chúng ta có thể bằng nỗ lực chân chính tìm lại vật thay thế, thậm chí có thể tốt hơn. Mất đi một người thân, ở đây là người chồng rất là chung thủy, đóng góp cho sự thành công của gia đình. Mất đi một người cha khả kính thì không có gì bù đắp được. Thầy xin nhắc một câu chuyện liên hệ đến cuộc đời của Đức Phật. Thì bà quá phụ Kasi Gotami, cũng là dòng họ Thích Ca, mất đứa con trai, thì nỗi đau khôn tả đó làm cho bà tìm đến Đức Phật với kỳ vọng chân thành bằng pháp lực nhiệm màu có thể mang cái chết của con trai trở lại cuộc sống. Vì biết rõ nếu nói liền ngay lập tức, bà Kasi Gotami sẽ không thể nhận ra quy luật, cho nên Đức Phật đã phương tiện đưa ra một điều kiện, đó là hãy tìm cho thầy một nắm hạt cải từ những gia đình chưa từng có người chết. Tưởng chừng như điều kiện quá đơn giản, bà đã hối hả đi từ lần này sang lần khác, từ sáng cho đến đầu giờ chiều. Ở những nơi bà đi qua, nhà nào cũng có hũ hạt cải. Vì ở Ấn Độ đó, hạt cải là một phương tiện nông nghiệp, vừa để ăn mà vừa để kinh doanh. Nhưng trong các ngôi nhà mà bà ấy đi ngang qua, chưa từng có người không chết. Thì cái câu trả lời "nhà tôi có người đã chết" là người chồng, người cha, người mẹ, người bà, người dì, người thím, người mợ, người con, anh trai, em trai, chị gái, em gái, vân vân, cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nó làm cho bà Kasi Gotami đó nhận ra được quy luật rằng chết là điều không thể tránh khỏi. Bà quay trở về gặp Đức Phật, gửi lời thỉnh nguyện cuối cùng rằng có cách nào ngoại lệ trước cái quy luật khó chấp nhận đó hay không. Đức Phật nói rằng tất cả mọi sự sinh ra đều phải bị lão suy, mọi sự lão suy đều dẫn đến kết thúc. Cũng có những trường hợp không thể diễn ra theo tiến trình sanh già bệnh chết, vừa sanh đã chết, chưa già đã chết, bệnh tật dẫn đến chết, và các cái tác động nghịch chiều của sự sống dẫn đến tình trạng khép lại sự sống. Và Như Lai đây, Đức Phật tự xưng, cũng không phải ngoại lệ. Đến lúc nào đó Như Lai cũng phải qua đời, và việc đó diễn ra như một sự thật. Đến lúc Ngài được 80 tuổi, tại vườn Kusinaga, giữa những cây sala, sau khi dạy những điều tinh yếu về hành trì cho người xuất gia, người tại gia, Đức Phật đã nhắc nhở mọi người đó, hãy xem thân thể của Ngài đó như là một chiếc xe đã chạy và sử dụng 80 năm, đã đến lúc không thể sử dụng được nữa, phải thay thế thôi. Thì nhắc lại điển tích này để chúng ta phải thừa nhận rằng dù không ai muốn, nhưng cái chết đã diễn ra như một hiện thực đối với người thân của chúng ta. Nhân dịp này thì Thầy cũng xin nói thêm hai chữ Pháp Thiện, là pháp danh của Hương Linh Trần Văn Mười. Pháp á, trong Đạo Phật là phiên âm từ chữ Dhamma tiếng Pali và Sanskrit, có 15 ngữ nghĩa. Mà chữ Pháp được Đức Phật sử dụng trong Phật Pháp có nghĩa là chân lý. Chân lý đó là từ để chỉ cho tất cả những gì Đức Phật đã dạy, gần 84.000 bài kinh. Theo mô tả của tôn giả Ananda, vừa là em, bà con, và cũng vừa là thư ký riêng của Đức Phật trong suốt mấy chục năm đồng hành với Ngài, gồm có 82.000 bài đã được Đức Phật trực tiếp dạy, và 2.000 bài đã từ các vị tôn giả đồng tu. Thì trong tiếng Pali gọi là Dhamma Khanda, là chủ đề chân lý. Về sau này đó thì Trung Hoa có khuynh hướng dịch lại thành là 84.000 pháp môn. Hiện nay đó thì ba kho tàng kinh điển có ba trường phái lưu giữ. Trường phái Thượng Tọa Bộ của các nước Tích La, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đó thì có 17.000 mấy trăm bài. Phật giáo Bộ phái, cụ thể là Nhất Thiết Hữu Bộ đó, thì cũng có số lượng khoảng 17.000 bài tương đương. Và Phật giáo Đại Thừa đó thì hơn 3.000 bài. Tính những bài kinh độc lập và những bài kinh trực thuộc, thì tổng cộng cho đến thời điểm này đó, chúng ta mới phát hiện được khoảng 38.000 bài trên tổng số 84.000 bài. Và gọi chung đó là Pháp, hay là Phật Pháp, tức là chân lý. Thì mỗi một Pháp á, là bản đồ hay là toa thuốc giúp chúng ta vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Thiện á, là từ dịch nghĩa của người Việt Nam và Trung Hoa đối với khái niệm Kusala trong tiếng Pali và Sanskrit, hai ngôn ngữ Phật học được sử dụng tại Ấn Độ. Thì Kusala đó gồm có ba phương diện. Thứ nhất á, là các hành vi, lời nói và tư duy có lợi ích cho mình, nhưng đồng thời đó cũng có lợi ích cho người, hoặc tối thiểu không gây bất kỳ một phương hại nào cho người. Thứ hai đó, lợi ích đó đó phải được thực hiện ngay trong đời sống hiện tại này. Thứ ba đó, ảnh hưởng của lợi ích từ việc làm thiện đó không dừng lại ở hành động được xảy ra, còn có tác hưởng trong tương lai, tức là quả trổ kéo theo nhiều cái tác động tích cực khác. Và thứ tư đó người làm việc thiện sẽ không phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an về những chuyện không may có thể xảy ra đối với mình và những người thân. Thì đó là bốn nội dung chính của khái niệm thiện. Và chồng của cô Tình có pháp danh là Pháp Thiện, nhắc nhở về những điều lành gắn kết với chân lý, hay là những điều lành từ chánh pháp. Thì đối với việc mà một người đã ra đi ở tuổi ngoài 70, thì theo Phật giáo, nhất là trong kinh điển đó, là ra đi do hết tuổi thọ. Thì 70 được xem là thọ. Từ 70 trở lên đó, thì số lượng trên quả địa cầu này đó không có bao nhiêu phần trăm đạt được. Thì đứng ở góc độ đó đó, thì thân bằng quyến thuộc nên cảm thấy an ủi rằng là chồng mình, cha của mình, người thân của mình đó, đã sống một cuộc đời trọn vẹn. Và nhân duyên đối với cuộc sống này đó, đến thời điểm này, cách đây 21 ngày đó, đã khép lại để mở ra một hành trình mới, sử dụng một chiếc xe mới theo ngôn ngữ mà Đức Phật đã dạy. Chiếc xe mới đó sẽ được sản xuất một cách tự nhiên từ tiến trình của nhân quả trong vòng 10 tháng. Hôm nay là gần hết một tháng rồi, thì còn khoảng 9 tháng nữa. Thì nhận thức này sẽ giúp cho người thân đó bớt đi nỗi khổ rằng là tôi mất chồng, tôi mất cha. Thực ra đó thì chúng ta dùng khái niệm mất là đứng từ góc độ sở hữu của mình. Còn sự sống từ một con người đó, trong bản chất của chân lý đó, là không thuộc sở hữu của ai. Chúng ta chỉ tạm sử dụng một vật thể dưới góc độ của pháp luật, do chúng ta mua hoặc là được biếu tặng hợp pháp. Còn tính sở hữu thật đó, của các sở hữu đối với chúng ta là không có. Đó là nói với tinh thần Phật dạy. Thì nhận thức đó, đó giúp cho mình đó, thừa nhận rằng là mối quan hệ pháp luật trong vợ và chồng, cha và những người con và các thành viên trong người thân với nhau đó đã khép lại cách đây 21 ngày. Thì chúng ta phải mạnh dạn thừa nhận sự thật đó để khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Thì trong đời của Đức Phật, khi Đức Vua Ba Tư Nặc vẫy tay chào với hoàng hậu trẻ tuổi sủng ái, rất là tâm đầu ý hợp đó, ông đã bỏ triều chính suốt 3 tuần lễ, và tóc đang đen trở thành bạc. Ông đã rất là tôn trọng vợ, làm đến 3 cái hòm, một cái hòm bên trong vừa với thi thể, bọc bên ngoài thêm một lớp hòm khác, rồi bên ngoài đó cái lớp hòm cuối cùng thì cẩn vàng ngọc ngà châu báu, với kỳ vọng rằng là ông sẽ giữ được thi thể của vợ thật là lâu. Vì lúc đó đó thì tại Ấn Độ chưa có kiến thức về vấn đề ướp xác như là ở Ai Cập cổ đại. Khi nghe được việc này đó thì Đức Phật đã đến hoàng cung thăm ông và giảng dạy, phân tích để cho ông thừa nhận sự thật, quay trở lại với cuộc sống. Nhờ nghe lời Phật khuyên cho nên ông đã mở lại triều chính và cho làm lễ quả thiêu. Bởi vì bao nhiêu tấm lòng thương tiếc, kính nhớ, muốn giữ lại tính sở hữu cho riêng mình trong sinh ly tử biệt đó, là không thể thực hiện được, chỉ làm cho nỗi đau dây dưa kéo dài, khó có thể kết thúc. Thì đó là những cái câu chuyện rất là lịch sử mà Đức Phật đã làm. Còn đối với tỷ phú cấp cô độc, người có công xây dựng thánh địa Phật giáo trong thời của Đức Phật tại thành Xá Vệ, nước Kosala, dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc. Thì lúc mà bệnh tình nặng đó, thì ông tới cử gia nhân tới chùa gặp Đức Phật thỉnh Đức Phật đến thuyết giảng trong lần cuối. Nhưng lúc đó thì Đức Phật đang thuyết pháp, cho nên là thầy Ananda và thị giả của Đức Phật đó ngại không dám trình. Do đó là ngài Ananda cùng với ngài Xá Lợi Phất đi đến thay thế Đức Phật để khai thị cho cư sĩ cấp cô độc. Thì đến nơi đó thì ông đau nhức, trở cơ thể tư thế nhiều lần. Thì hai tôn giả đó nhắc lại bài kinh Vô Ngã Tướng, hướng dẫn ông thực tập thân thể này, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Sau đó đó hướng dẫn theo ứng dụng, đó là nỗi đau trên thân không phải là tôi đang đau, rồi cảm giác đau ở trong tâm không phải là tôi đang đau, không đánh đồng, không đẳng thức hóa cái phản ứng thần kinh đau nhất trên cơ thể là mình đang đau. Thì lúc đó đó cư sĩ cấp cô độc đã khóc. Thì ngài A Nan đó, vì lúc đó là chưa chứng thánh quả cho nên mới hỏi rằng là có phải sự đau nhất đã làm cho cư sĩ khóc không. Thì cấp cô độc trả lời là thưa tôn giả, không phải vậy, con khóc á là vì con rất cảm động về tính hiệu quả của việc thực tập vô ngã trong việc vượt qua nỗi đau. Thì cư sĩ mới nói tiếp, xin hai tôn giả thưa với Thế Tôn, hãy cho truyền bá kinh này rộng rãi đến các cư sĩ tại gia để những người đang bệnh khổ như con hoặc sẽ khổ như con đó có cơ hội để khép lại khổ đau. Thì hai vị tôn giả nói là có lẽ cư sĩ bận việc làm ăn nhiều, cho nên là không biết rằng bài kinh này đó Thế Tôn giảng đứng vị trí thứ hai sau kinh Chuyển Pháp Luân và lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các pháp thoại khác nhau. Thì lý do cũng đơn giản, vì lúc đó là kinh đó chỉ được truyền tụng bằng sự thuộc lòng, chưa có ăn bản in, cho nên đó chỉ có ai nghe trực tiếp mới biết là bài kinh đó được thuyết giảng, còn ai không tham dự pháp thoại đó thì không hề biết. Thì bài kinh này có trong nghi thức kinh tụng hàng ngày, nghi thức hộ niệm cầu an, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, kinh Phật căn bản mà chùa chúng ta ăn tông. Và sau khi hai vị tôn giả quay trở về thì chưa đầy 5 phút sau đó, cư sĩ cấp cô độc đó đã trút hơi thở cuối cùng qua đời. Thì lúc đó gia nhân đến thưa Đức Phật, Đức Phật đã đến tận nơi để ôm lại bài kinh Vô Ngã. Và người thân hỏi là vào giờ phút này đó thì chồng của con, cha của con là cư sĩ cấp cô độc đó, sanh về cảnh giới nào. Đức Phật nói theo quy luật nhân quả, cấp cô độc đã có một đời người vĩ đại, đó là làm các việc lành, việc thiện, hướng dẫn mọi người đến với Phật Pháp. Người thân của nhà ông mà trở thành Phật tử thuần thành, bao nhiêu gia đình côi cút khó khăn cũng nhờ dẫn dắt của ông mà trở thành Phật tử. Cho nên bằng tuệ giác Như Lai thấy rất rõ ông ấy tái sanh về cảnh giới lành. Thì đó là bài kinh mang tính lịch sử cho chúng ta thấy về cái diễn tiến của luật nhân quả đối với từng trường hợp khác nhau. Làm việc lành, có được giá trị lành, hạnh phúc lành, và cảnh giới tái sanh là cảnh giới lành. Thì cảnh giới lành được hiểu trong Phật học đó, tối thiểu đó là tiếp tục tái sinh làm người. Còn ở cái loại phước cao hơn đó thì tái sanh làm người ở các quốc gia giàu hơn, hoặc là tái sinh làm người ở các hành tinh có sự sống phong phú, hòa bình, hạnh phúc, an lành hơn quả địa cầu chúng ta đang sống. Ở mức độ cao hơn nữa đó thì văn hóa Phật giáo mình nguyện chúc đó là tái sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật. Và đây cũng là chân lý thôi. Thì nhắc lại chữ nghĩa, ý nghĩa của chữ thiện, chữ pháp để mong tất cả các Phật tử nói chung và gia đình của cô Tình đang hướng về chồng và cha của mình nói riêng hãy an tâm tin tưởng rằng là bằng các công đức cư sĩ Pháp Thiện đã làm trong suốt gần 80 năm đã dư tiêu chuẩn, và thầy tạm gọi đó là cái visa để nhập cảnh vào cảnh giới an lạc do những gì mà ông đã đóng góp đã làm. Thì nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Phật tử Nguyễn Thị Tình, Pháp Chinh Chân Tâm, các con Trần Thị Hồng Dung, Trần Thị Hồng Loan, rể Trần Thị Kim Anh, cháu Trần Kim Liên Sa được các phúc lành nhờ những gì mà mình đã làm trong rất nhiều năm, cũng như là công đức cúng dường trong ngày hôm nay. Đồng thời thầy cũng xin nguyện chúc cho gia đình cúng từ xa, do vì phong tỏa cho nên không thể có mặt cho ngày hôm nay, đó là Phật tử Phùng Thị Mai, các con Nguyễn Hoàng Bôn, Nguyễn Thị Thu Cúc, Võ Tá Quế, cũng như các cháu trong gia đình được thân khỏe tâm an, sở quyền triều tâm và các thường như ý. Và rất mong gia đình của cô Tình tiếp tục những việc làm thiện mà cô đã gắn kết trùng với cái pháp danh của chồng, và làm được như vậy đó là đúng với lời Phật dạy, tức là pháp thì có được như thế đó là cách chúng ta tưởng niệm người ra đi một cách rất là thiết thực, đúng với tinh thần Phật dạy trong các kinh. Chúc được an lành và sớm vượt qua nỗi đau. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.